đồng buồn vắn, lúa thơm cho đủ hai mùa. Dân trong làng trời về khuya vắng tiếng lúa đê mê. Quê hương tôi có con đê dài ngây ngất, lúc tan chợ chiều xa xóm, bóng nâu trên đường bước dồn lửa bếp.
Chương trình Quê hương mến yêu với Hạ Lan xin thân ái chào quý vị. Thưa quý vị, nhân ngày Tết Nguyên đán, chương trình Quê hương mến yêu của đài VOVN xin gửi đến quý vị bài viết Phong tục Tết Việt Nam của Hàn Lâm Nguyễn Phú Thứ. Mừng đông đất khách nhớ xuân sang, kính chúc mọi nhà được bình an, nợ nước tình nhà nhân lễ Tết, đem lại an lạc cho dân gian. Trước kia, phần đông gia đình Việt Nam đều sống bằng nghề nông, nhất là ở miền Tây Nam phần Việt Nam. Cho nên, sau vụ lúa chánh xong vào khoảng giữa tháng 11 âm lịch, hoặc trễ lắm là rằm tháng Chạp, kế đến lo trồng hoa màu phụ như khoai, bắp, đậu, vân vân. Cho nên trong dân gian có câu, tháng Chạp là tháng trồng khoai, tháng Giêng trồng đậu, tháng Hai trồng cà, tháng Ba cày vỡ ruộng ra, tháng Tư làm mạ, mưa sa đầy đồng. Quả đúng vậy, quý bà con nhà nông chúng ta ngày xưa, làm việc tùy theo từng mùa, từng tiết, cho nên thường phân chia một năm có bốn mùa rất giản dị, chia đều nhau. Mỗi mùa có ba tháng tính theo âm lịch như sau. Mùa xuân bắt đầu mùng một Tết tháng Giêng cho đến cuối tháng Ba. Mùa hạ từ đầu tháng Tư cho đến cuối tháng Sáu. Mùa thu từ đầu tháng Bảy cho đến cuối tháng Chín. Mùa đông từ đầu tháng Mười cho đến cuối tháng Chạp. Trở lại phong tục lễ Tết Việt Nam, chúng ta biết chữ Tết là do chữ tiết mà ra, tức thời tiết. Còn nguyên đán tức là bắt đầu năm mới. Hàng năm, cứ bốn mùa luân chuyển trong năm, hết xuân đến hạ, rồi thu và sang đông. Cho nên cứ hết mùa đông thì bắt đầu đón mùa xuân năm mới, và có một con vật trong thập nhị địa cầm tinh khác nối tiếp. Khi nói đến Tết, thường quý bà con đồng hương mình lo từ sau vụ lúa mùa, tức khoảng giữa tháng Chạp, bắt đầu lo xay lúa, xay nếp, để chuẩn bị tráng bánh. Bánh tráng thì tráng ban ngày, nào bánh tráng trắng hay ngọt, có rác mè để nướng hay ăn sống. Bánh tráng mỏng để gói chả giò, làm bánh cuốn. Bánh tráng làm bằng bột gạo. Thông thường vào khoảng mùng 10, 11 tháng Chạp thì bắt đầu làm. Còn ban đêm thì quết bánh, phồng liên hồi, tạo âm thanh vui nhộn. Vì nhà này làm dần công nhà kia. Bánh phồng làm bằng nếp. Ngoài ra các bà nội trợ cũng bắt đầu chọn ngày để làm dưa cải, dưa kiệu, cà rốt, củ cải, vân vân, để cho kịp chua ăn Tết. Cũng như còn phải mua sắm quần áo mới cho cả nhà từ mấy tháng trước. Nhà nào có trồng những cây mai trước nhà cũng chuẩn bị lặt lá mai từ hôm rằm tháng Chạp để nó nở đúng vào dịp Tết. Chiều 23 tháng Chạp âm lịch hàng năm, mỗi nhà thường tổ chức lễ tiễn đưa ông bà Táo về chầu trời để tấu trình mọi việc dưới trần gian, cũng như việc trong nhà. Ông bà Táo cũng được chủ nhà mua sắm quần áo mới với con cá chép sống. Khoảng các ngày 24, 25 và 26 Tết, thường các đàn ông con trai làm việc lu bù, nào sơn phết nhà cửa, hàng rào, cửa ngõ, đánh bóng những bộ lư hương bằng đồng, dọn dẹp trang hoàng tủ thờ. Tất cả phải làm thật mới để đón mừng xuân Tết đến. Nhà nào có đất ruộng thì lo tát đìa bắt cá ăn Tết. Còn hàng năm, các bà, nội và các ông bà cha mẹ cũng thường chọn một cặp cá lóc biết nói, có nghĩa là loại lớn nhất, để cúng đất đai vào chiều 30 Tết. Đặc biệt đáo lệ hàng năm, cặp cá lóc này chỉ đánh vảy cho thật sạch mà không chặt kỳ và đuôi để nấu cháo cúng. Riêng các đàn bà con gái thì trổ tài làm bánh mứt đủ loại như bánh chưng, bánh tét, bánh ít, bánh kẹp, bánh gan, bánh bông lan, bánh in. Mứt thì có đủ các loại mứt như khóm, hạt sen, me, mãng cầu, thật là đủ màu đẹp mắt. Đặc biệt các ông bà, cụ già thường đi dạo chợ bông để mua, nào là vạn thọ, mai, cúc, thực dược, huệ, một vài chậu thủy tiên, cành đào, để đem về tỉa gọt xén, để trồng, cho kịp nở hoa đúng vào mùng 1 Tết. Ngoài ra còn đến mấy chỗ ông thầy đồ để chọn lựa mua những đôi liễn, nào ưng ý đem về dán trước nhà, hoặc hai bên bàn thờ, hay hai bàn thông thiên trước sân nhà, hoặc là nơi đền miếu cũng được trang hoàng một cách trang trọng. Bởi các câu liễn đơn cử ví như sau: phước dư đông hải, tứ hải giai huynh đệ, xuân đáo hoan hỷ, phúc thọ khang ninh, công thành danh toại. Hoặc là thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ, nêu cao pháo nổ bánh chưng xanh. Hay tất niên hạnh phúc bình an tín, xuân nhật vinh hoa phú quý lai. Hoặc là thiên tai tế nguyệt, niên tăng thọ, xuân mãn càng khôn, phúc mãn đường. Và môn đa khách đáo thiên tài đáo, gia hữu nhân lai, vạn vật lai. Trà ngon có danh tiếng như trà sen, trà cúc, trà lài để trước cúng ông bà mừng giao thừa, sau biếu bạn bè hoặc mời khách thường thưởng xuân. Sau khi chuẩn bị xong trong nhà đã có đầy đủ các thứ trái như dưa hấu, vú sữa, mãng cầu, đu đủ, dừa xiêm, xoài, cam, quýt, bưởi khóm, chùm sung, thì các bà nội trợ bắt đầu chuẩn bị gói bánh chưng, bánh tét và bánh ít. Theo phong tục Tết, nhà nào không có nồi thịt kho với trứng vịt, cá lóc và nước dừa tươi, kế đến là bánh chưng, bánh tét, bánh ít, cây nêu trước nhà. Các đôi liễn viết bằng mực tàu trên giấy đỏ, thì mấy phong báo để chuẩn bị đốt đón giao thừa, và chờ lân đến múa trước nhà, thì xem như nhà đó không có ăn Tết. Cho nên việc gói bánh chưng, bánh tét, bánh ít là món ăn chánh, cổ truyền phong tục Việt Nam. các loại bánh này được gói bằng vông cho bánh chưng và bằng lá chuối hột cho bánh tét hay bánh ít. Bánh chưng và bánh tét nhân mặn thì được làm bằng thịt heo ba dọi, đậu xanh bóc vỏ, bao bởi lớp nếp ở ngoài. Còn bánh tét nhân ngọt thường làm bằng đậu xanh bóc vỏ, trộn với đường. Ngoài ra còn có bánh tét nhân chuối xiêm nữa. Một đặc điểm đáng lưu ý, nếu chúng ta gói bánh tét làm bằng nếp sống, khi cột bánh không được cột chặt, vì để nếp sống nó nở ra là vừa. Trái lại, nếu cột chặt như gói bánh tét làm bằng nếp chín, thì nó sẽ bị nín, làm cho bánh tét bị sống. Khi bánh chín quyện lẫn mùi lá thật quyến rũ, miếng bánh ngon nhất là món bánh ăn ngay khi vừa nấu chín. Tùy gia đình, thường nấu bánh vào đêm 27 hoặc 29 Tết. Canh nấu suốt đêm đến sáng mới chín, thời gian phải mất khoảng trên 5 giờ đồng hồ. Bánh chín vớt ra cho ráo nước, rồi mới vội vàng đem biếu cho bà con, họ hàng thân tộc trong gia đình, trong khi bánh còn nóng hổi. Về lễ rước ông bà, cúng thần đất đai, thì tùy theo nơi rước ông bà sớm là chiều ngày 28, thay vì chiều ngày 30 Tết. Phần đông những gia đình theo đạo Phật giáo Hòa Hảo ở vùng đồng bằng châu thổ sông Hậu Giang như Ô Môn, Cao Mi, Ba Rích, Thốt Nốt, Hòa Hảo, Châu Đốc, Cái Vồn, Vĩnh Long thường làm lễ rước ông bà chiều 27 hay 28 Tết, tùy theo tháng thiếu hay đủ, và đến mùng 1 Tết cúng chay, và đến mùng 2 thì cúng mặn lại. Bữa cơm cúng rước ông bà là một trong những bữa cơm muối cuối năm ăn ngon nhất của mọi gia đình sau những ngày chuẩn bị Tết mệt nhọc. Trên bàn thờ ông bà được đặt chánh giữa nhà, thông thường có bộ lư hương bằng đồng được lau chùi sáng loáng. Hai bên có chân đèn để cắm cặp đèn cầy màu đỏ, một cặp dưa hấu hạng nhất và kèm theo đủ loại trái cây, bánh mứt, hoa quả như mãng cầu, chùm sung, dừa tươi, đu đủ, trái xoài. Riêng các trẻ con là sung sướng nhất, khoảng gần xế chiều 30 Tết thì được tắm rửa sạch sẽ để thay quần áo mới, súng xính, còn thơm mùi vải. Còn người lớn thì phải lo đủ thứ, kể cả mấy bao gạo, lu nước, hũ muối cũng phải châm cho đầy. Còn mấy ông bà nghiện cờ trầu cau, thuốc hút cũng phải đi mua cho đủ, vì ba ngày Tết ít có tiệm nào mở cửa để bán. Sau khi làm lễ đón rước ông bà và ăn uống xong, các trẻ con thường đi xem múa lân hoặc đi từng đoàn từ nhà này qua nhà khác, vui chơi và khoe quần áo mới để chờ đón giao thừa. Còn người lớn, nhất là quý bà nội trợ, phải lo nấu nồi chè, nồi nước, hoa quả, cắt bánh chưng, bánh tét để chuẩn bị đón giao thừa đúng 12 giờ đêm 30 hoặc 29 nếu tháng thiếu, rạng mùng 1 Tết. Khi chỉ còn 2 phút, rồi còn 1 phút, giờ giao thừa đến, thì các đài phát thanh, đài truyền hình, chùa, đình thi nhau đánh hồi trống hay chuông để báo hiệu giờ tống cựu nghinh tân, để tiễn đưa năm cũ rước năm mới vào. Và thật lạ lùng thay, tất cả cảnh vật trở nên nghiêm trang, rất linh thiêng. Nhà thờ, các nhà nhà đều cúng lễ gia tiên giao thừa, treo bùa nêu lên đọt cây tre rồi đốt pháo. Tiếng pháo đì đùng vang rền khắp mọi nơi, có người đốt cả phong, hoặc lẻ tẻ trước nhà, hay kế cận bàn thông thiên, hoặc xung quanh nhà để đuổi trừ những cái xui xẻo năm cũ và đón mừng năm mới, với ước mơ, hy vọng bước sang năm mới sẽ làm ăn phát đạt hơn, may mắn hơn và nhiều tốt đẹp hơn năm cũ. Sau khi nhang tàn, thì hạ mâm cỗ xuống để cả nhà cùng quây quần ăn chè, bánh mứt, hoa quả, cùng mừng bước sang năm mới. Vì thế, trong dân gian mới có câu: cu kêu ba tiếng cu kêu, trông mau đến Tết dựng nêu ăn chè. Thế nên, phong tục Tết Việt Nam hàng năm, thường mỗi nhà nấu một nồi chè đậu xanh để cúng giao thừa và dựng nêu. Ngoài ra còn cắt dưa hấu đầu năm nữa. Nếu trái dưa hấu hột thật đỏ lại ngọt giòn thì nhà đó tin rằng hàng năm mới sẽ có thời vận tốt cho gia đình suốt năm. Còn trái lại, dưa hấu không đỏ, không ngon ngọt thì xem như năm mới không được tốt và bị xấu cả năm. Đó là sự dị đoan của phong tục Việt Nam xa xưa. Trẻ con sau khi đốt pháo và ăn uống vui chơi no nê thì đi ngủ, chỉ còn người lớn tuổi ngồi nhâm nhi bên tách trà xanh để thưởng thức cái yên lặng, cái linh thiêng huyền diệu của đêm triều tịch với mùi trầm hương quyện lẫn mùi pháo, rồi tưởng nhớ những người thân đã khuất hay nhắc nhở đến một vài đứa con, đứa cháu trong gia đình vì đi làm ăn xa hay vì công việc không thể về chung vui mừng xuân đón Tết bên tổ ấm gia đình. Có nhiều người hay gia đình sau khi cúng giao thừa xong, vì tin tưởng vào số tuổi để chọn giờ xuất hành đầu năm cho hạp và làm ăn phát tài năm mới, rồi còn chọn hướng đi nơi nào trước để cúng chùa, cúng đình, hoặc đi hái lộc, xin sâm đầu năm để cho biết thời vận trong năm đó. Việc hái lộc thường chọn một cành cây xanh tươi tốt, có nhiều mầm non, tượng trưng cho năm mới được tài lộc sung túc. Sáng mùng 1 Tết thì thói thường ông bà già hay chủ nhà gia đình thường thức dậy sớm để làm lễ xông đất. Các con các cháu có thức sớm hơn cũng không được mở cửa, mà phải chờ đợi người gia trưởng trong gia đình mở cửa. Tất cả các con cháu trong gia đình phải tề tựu trước bàn thờ để trước làm lễ cúng ông bà tổ tiên đầu năm, sau mừng tuổi ông bà cha mẹ. Các con cháu được lì xì bằng những phong bì màu đỏ, bên trong có tiền mới còn thơm mùi giấy. Kể từ mùng 1 đến mùng 3, mọi người rất kiên cữ, không được giận hờn, gắt gỏng, la dầy, không tạo chuyện buồn phiền vì e rằng sẽ xui cả năm. Không được hái trái cây và cũng không được quét nhà đổ rác đi, vì theo truyền thuyết, khi quét nhà đổ rác, tiền bạc sẽ ra như rác vậy. Trong ca dao Việt Nam có câu, mùng 1 Tết nhà, mùng 2 Tết thầy, mùng 3 Tết bạn, nên dù có bận rộn đi thăm và chúc Tết họ hàng cũng như các thầy cô, vào sáng mùng 2 Tết, nhưng xế trưa cũng phải trở về nhà để thăm ông bà nội, ba má hay là các em trong gia đình. Đến sáng mùng 3 Tết, trên bàn thờ lúc nào cũng được thắp nhang, hương khói nghi ngút, đèn sáng trưng, mùi trái cây, mùi hương, mùi pháo, tất cả hòa lẫn nhau tạo nên một hương vị đặc biệt của riêng những ngày Tết dân tộc Việt Nam. Những cành mai, cành đào trên bàn thờ hay ở góc nhà cùng vài chậu vạn thọ, thược dược đang khoe sắc và hương thơm ngào ngạt cũng góp phần tạo nên không khí Tết năm xưa. Tết là mùa sum họp, nghỉ ngơi. Đối với bà con ở nông thôn, việc ăn Tết càng quan trọng hơn, vì trong năm hết làm những vụ lúa mùa, còn phải trồng hoa màu phụ, ví như canh trồng dưa hay trồng bông, hoặc trồng trầu, trồng cau để đón Tết. Cho nên công việc nhà nông làm theo từng mùa, từng tiết, quanh năm suốt tháng thật bận rộn, vất vả với công việc đồng áng và đôi khi không được nghỉ ngơi những ngày cuối tuần. như những người làm việc khác ở thành thị hay công chức hoặc trong ngành giáo dục. Vì vậy, trong dịp Tết là cơ hội để nghỉ ngơi, bỏ tất cả mọi công việc để mừng xuân, hưởng Tết. Nào là ăn uống linh đình, giải trí, thăm viếng. Tết ở nông thôn vui hơn, có khi kéo dài đến nửa tháng mới chọn ngày tốt để làm lễ hạ nêu. Trong khi dân thành thị thì trái lại, chỉ ăn Tết nhiều lắm là 7 ngày, nhưng thường là ăn Tết đến hết ngày mùng 4 hoặc mùng 6 là hạ nêu và làm lễ khai trương cửa hàng buôn bán. Ít ai đầu năm chịu làm lễ khai trương vào ngày mùng 5, bởi vì ngày mùng 5 là ngày lẻ nên mọi người cho là không tốt. Mặc dầu xa quê hương, nhưng cái âm hưởng những ngày Tết vẫn còn đâu đây trong tâm thức, trên những gốc mai vàng xa xưa rực rỡ trước sân nhà, những sắc pháo ngập khắp mọi đường đất nước quê hương, trên nụ cười hớn hở của đám trẻ thơ và trên những bàn bầu cua cá cọp. Chương trình Quê hương mến yêu với bài viết Phong tục Tết Việt Nam của Hàn Lâm Nguyễn Phú Thứ đến đây là chấm dứt. Đài VOVN và Hạ Lan xin kính chúc quý thính giả một năm mới vạn sự cát tường, công thành danh toại và phúc thọ khang ninh. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình Quê hương mến yêu kỳ tới.
Về khuya vào tiếng lúa.